Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn, lòng nhân đức. Chân tướng của chữ nhân là vị tha, cho nên người nhân đức yêu người như yêu mình, nhất thiết không bao giờ làm hại người để lợi mình, dù lợi ấy to lớn đến đâu cũng thế. Lưu Bị đến Kinh Châu nương náu cùng Lưu Biểu, nhân đi đánh dẹp bọn Trương Vũ ở Giang Hạ, lấy được con chiến mã của tướng giặc, cao lớn dạm dỡ trông rất hùng dũng. Lưu Biểu trông thấy tấm tắc khen mãi, Lưu Bị liền đem biếu. Lưu Biểu rất thích, cởi về thành, khoái diệt hỏi ngựa ở đâu, Biểu đáp: của Huyền Đức tặng đó. Việc nói, trước đây anh Khói Lương tôi rất giỏi xem tướng ngựa, nên tôi cũng hiểu đôi chút. Như con ngựa này, dưới mắt có một vết thâm, tức là vũng chứa lệ, lại thêm trên trán có điểm trắng, chính là giống đích lư hại chủ, không nên cởi. Trương Vũ đã vì ngựa này mà chết, sao chúa công còn dùng? Biểu nghe lời, hôm sau mời Huyền Đức vào dự tiệc, nhân thể bảo: hôm qua được hiền đệ cho con tướng mã, ta rất cảm hậu ý. Nhưng nay nghĩ hiền đệ phải đi đánh dẹp bất thần, cần có ngựa tốt, vậy xin hoàng lại để hiền đệ dùng. Huyền Đức đứng dậy tạ ơn, Biểu lại nói: hiền đệ ở đây lâu, e bỏ trễ việc gió bị. Gần đây có huyện Tân Giả, cũng là thuộc ấp Tương Dương, có đủ tiền lương, có thể đem quân mã tới đó đóng đồn, hiền đệ ưng chăng? Huyền Đức vâng lời. Hôm sau, kéo quân bản bộ ra thẳng huyện Tân Giả, vừa ra đến cửa thành, gặp một người đến trước ngựa, vái dài rồi bảo: con ngựa của ngài đây thật không nên cởi. Người ấy là quan Mạc Tân Kinh Châu, tên là Y Tịch, tự là Cơ Bá. Huyền Đức vội xuống ngựa chào và hỏi lý do. Y Tịch đáp: hôm qua tôi nghe Khoái Dị Độ nói với Lưu Kinh Châu rằng ngựa này là ngựa đích lư, cởi thì hại chủ, vì thế Lưu Công mới trả lại cho ngài, sao còn cởi làm gì? Huyền Đức nói: tiên sinh quá yêu mà dạy cho, bị thâm cảm tấm lòng, nhưng nghĩ rằng người ta sống chết do số mạng chứ, há con ngựa có thể hại nổi. Y Tịch khen là cao kiến, từ ấy trở thành thân. Lưu Bị đến Tân Giả thì nhân dân được an cư lạc nghiệp. Do đó có bài hát rằng: Tân Giả Mục Lưu Hằng Thúc, tự đáo thử dân phong túc. Nghĩa là kể từ khi Lưu Hoàng Thúc đến Tân Giả làm quan mục, trăm họ đều được phong túc. Lưu Biểu đối với Lưu Bị vẫn giữ hậu tình, song Huyền Đức vì không đồng ý cùng bọn gian thần của Biểu về việc bỏ con trưởng lập con thứ, nên bị chúng ghét và tìm cách trừ khử. Chúng bàn nhau mở đại hội Tương Dương, mời Lưu Bị đến thừa dịp giết đi. Lưu Biểu vì bị bệnh không đến được, Lưu Bị thay Biểu làm chủ đại khách. Triệu Tử Long đem 500 quân mã theo hầu. Tên gian thần là Thái Mạo thấy Triệu Tử Long không rời Lưu Bị, e khó hạ thủ, bèn bày riêng một tiệc ở ngoài sảnh đãi các tướng và mời Triệu Tử Long ra dự. Huyền Đức thật tình bảo Tử Long nhận lời mời của Thái Mạo. Rượu được nửa chừng, Y Tịch đứng dậy nâng chén đi mời. Khi đến trước mặt Huyền Đức, Tịch đưa mắt ra hiệu, rồi nói nhỏ: xin vào thay áo ngay. Huyền Đức hiểu ý ngay. Y Tịch dâng chén mời khắp mọi người, rồi lẻn ra giường sau tìm Huyền Đức, ghé tay cấp báo: chí nguy, Thái Mạo bày mưu hại ngài. Hiện ngoài thành ba cửa đông nam bắc đều có quân mã đón trận, chỉ còn cớ tay là có thể chạy thoát, ngài mau mau trốn đi ngay. Huyền Đức vội mở ngựa đích lư, dắt qua cửa vườn sau, phi thân lên yên, một người một cửa chạy ra cửa tây. Người giữ cửa không ngăn cản nổi, vội phi báo cùng Thái Mạo. Mạo liền lên ngựa dẫn 500 quân đuổi theo. Huyền Đức ra khỏi cửa tây, chạy chưa được vài dặm đã thấy một khe lớn chặn mất đường đi. Khe này tên là Đàn Khê, rộng đến vài trượng, nước chảy cuồn cuộn, ghe thuyền không thể qua ngang. Huyền Đức Liệu không thể qua được, toàn quay ngựa trở lại. Bỗng thấy xa xa bụi bay mù mịt, biết rằng có quân đuổi theo. Huyền Đức than: phen này ắt chết. Nhưng truy binh mã đến gần, không đừng được. Huyền Đức thúc ngựa lội liều xuống khe. Ngựa lội được vài bước, bỗng hai chân trước xa lầy, ngựa phục xuống, nước tràn lên ướt cả áo bào. Lúc bấy giờ tiếng ngựa hí quân reo ở phía sau đã sát bên lưng. Huyền Đức bèn quất mạnh một roi vào mông ngựa và quát: đích lư, mày thật là ngựa hại chủ, hôm nay mi đã hại ta rồi. Tiếng quát vừa dứt, con đích lư từ dưới bụng lầy vùng nhô lên, rồi vọt một cái qua khỏi khe sang bờ phía tây. Huyền Đức cảm thấy như bay bổng lên mây mù, và khi mở mắt ra thì bên bờ phía đông Đàn Khê, Thái Mạo rút cung tên sắp bắn. Huyền Đức vội vã thúc ngựa bỏ chạy. Thoát được nạn lớn, Huyền Đức theo hướng Nam Chương mà đi. Đến lúc mặt trời lặn thì gặp một tên mục đồng đưa vào nhà một ẩn sĩ là Tư Mã Huy. Nhờ cuộc gặp này mà Huyền Đức biết danh được nhiều bậc hiện tài trong thiên hạ. Sáng hôm sau, Triệu Tứ Long đi tìm gặp được Huyền Đức, chúa tôi cùng nhau trở về Tân Giả. Một hôm, Huyền Đức ra ngoài thành, bỗng thấy một người áo vải khăn thừa, dây lương thâm, dài mó quả, vừa đi vừa hát rằng: thiên địa phản phúc hệ, hỏa dục tầu, đại hạ tượng băng hệ, nhất mộc nan phù, sơn cốc hữu hiền hệ, dục đầu minh chúa, minh chúa cầu hiền hệ, khước bất chi ngô. Nghĩa là trời đất như ngửa hề, lửa sắp tàn, nhà to sắp sụp hề, một cây không ngăn, non sâu có hiền hề, muốn phò minh chúa cầu hiền hề, không biết ta chăng. Nghe ca, Huyền Đức thầm nghĩ, người này phải chăng là Ngọa Long Phụng Sầu mà Tư Mã Huy đã nói. Bèn xuống ngựa tới chào và mời về huyện. Hỏi tên họ, người ấy đáp: tôi vốn người Vĩnh Tượng, họ đang tên Phúc. Từ lâu nghe sứ quân Nạp Sĩ chiêu hiền, lòng muốn đến nhưng chưa dám đường đột. Nay đi sông hát mua vui, may được lọt tay ngài vậy. Huyền Đức rất mừng, đãi như thượng khách. Đang Phúc nói: con ngựa sứ quân vừa cởi đâu rồi, xin cho xem lại một chút. Huyền Đức sai người dắt ngựa vào dưới thiềm, Đan Phúc xem ngắm rồi nói: đây là con đích lư. Nó tuy là ngựa thiên lý, nhưng cái tướng hại chủ, thật không nên cởi. Huyền Đức nói: đã ứng nghiệm rồi đấy. Bèn kể lại việc giọt qua Đàn Khê. Đan Phúc thưa: đó là cứu chủ, chưa phải hại chủ. Sau này thế nào cũng hại chủ, tôi xin hiến phép này, có thể giải được mối hại. Huyền Đức xin cho nghe, Đan Phúc nói: ngài nghĩ xem có ai là thù địch với mình thì đem ngựa này mà cho. Đợi khi ngựa đã hại người ấy rồi, ngài sẽ lấy về mà cởi, thế là khỏi lo nữa. Huyền Đức nghe nói biến sắc mặt bảo: ông mới tới đây, chưa dạy ta điều gì chính đạo, đã khuyên ta làm việc lợi kỷ hại nhân, ta thật không dám nghe lời. Đan Phúc vui vẻ tạ. Trước nay vẫn nghe đồn sứ quân là bậc nhân đức, lòng còn chưa tin, nay nghe lời này mới thật là chắc chắn. Biết rằng Đan Phúc thử lòng mình, Huyền Đức cũng đứng dậy tạ: bị này làm gì có nhân đức thấm đến người như thế, còn mong tiên sinh dạy bảo cho nhiều. Đan Phúc đây không ai khác là Từ Thứ. Từ Thứ sau đó đã giúp Lưu Bị nhiều mưu kế thần tình, ở đây chỉ nói đến việc ngựa. Đứng trước con ngựa đích lư, chúng ta thấy Lưu Biểu và Lưu Bị khác nhau xa quá. Một bên hoàn toàn ích kỷ, một bên có lòng vị tha. Và lòng nhân đức của Lưu Bị đã phát hiện nơi lời nói với Đan Phúc. Đan Phúc là người giỏi dày khoa tâm lý, đã thấy rõ được chân tướng của Lưu Bị qua một chỗ hé bất ngờ. Bởi chỉ trong những lúc bất ngờ, người đời mới để lộ chân tướng. Những kẻ giả nhân giả nghĩa, dù ngụy trang khéo léo đến đâu, trong những lúc bất ngờ cũng để lộ cái đuôi của tồn hành giả.